Bây giờ nếu mình buông ra một cái thì mình đứng đây. Mình đứng đây, đứng đây, nếu mà mình tiếp tục mình làm việc gì đó vẫn là sáng suốt định tĩnh trong lành thì quá tuyệt vời rồi. Nếu như bây giờ mình cứ làm việc gì mình cũng sáng suốt định tĩnh trong lành thì lúc đó là quá tuyệt vời. Nhưng mà bỗng là một cái chuyện gì đó quá khứ, tương lai gì đó nó lại xen vào, nó làm cho mình lại buông lung thất niệm bất giác. Chạy một hồi rồi cái sực nhớ lại một cái, cái mình sực nhớ lại một cái thì mình lại là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác một cái thì là liền là sáng suốt định tĩnh trong lành. Nó vậy thôi. Cứ như vậy mà mình thấy ra cái mình đang sống trong đó. Thế nhưng mà để cho một cái người mà không bị rơi vào cái buông lung thất niệm bất giác nhiều thì mình sử dụng thêm một cái nữa là thận trọng chú tâm quan sát. Tức là bây giờ mình làm cái việc gì mình thận trọng chú tâm quan sát một chút, rất tự nhiên thôi, cho đừng quá cố gắng thận trọng chú tâm quan sát. Cứ thận trọng chú tâm quan sát tự nhiên, lái xe cũng thận trọng chú tâm quan sát, hay đi bộ cũng thận trọng chú tâm quan sát, học hành cũng thận trọng chú tâm quan sát, chuyện gì mình cũng thận trọng chú tâm quan sát, thì nó sẽ là giữ cái mức độ mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác nhiều hơn. Và nếu mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác được thì nó sẽ trở về lại với sáng suốt định tĩnh trong lành. Cái nguyên lý là như vậy. Cái nguyên lý mà tu tập là như vậy. Mà thầy là nhắc lại như thế này, thầy chỉ nói nguyên lý tu tập chứ thầy không có nói phương pháp. Tại vì đưa ra một phương pháp thì nó lại có một phương pháp khác, rồi nó ra rất nhiều phương pháp. Bây giờ mình chỉ ngay tròn vẹn đó mình là mình có chánh niệm tỉnh giác hay không chánh niệm tỉnh giác thôi. Thế mà không chánh niệm tỉnh giác thì ráng mà chịu, còn chánh niệm tỉnh giác thì mình lại trở nên là sáng suốt định tĩnh trong lành, trở nên tròn vẹn, trở nên là thanh tịnh giải thoát đủ thứ hết. Còn nếu mà mình thất niệm bất giác thì mình ráng chịu thôi, chứ cái đó là đâu phải lệ thuộc vào ai, bản thân mình có làm hay không làm thôi. Cái việc tu tập này nó không có phải là tu tập dùng cho thầy hay là tu tập cho ai hết trơn á. Tu tập bản thân mình có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hay là mình buông lung thất niệm bất giác. Hễ mình buông lung thất niệm bất giác thì mình có liền rơi vào cái phiền não khổ đau luân hồi sinh tử. Còn nếu mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì mình trở lại được sáng suốt định tĩnh trong lành. Và để hỗ trợ cho cái việc luôn sáng suốt định tĩnh trong lành thì thần trọng chú tâm quan sát trong từng cái hoạt động bình thường thôi, chứ không cần phải đưa vào một cái công thức nào cả, cứ sống bình thường thôi, ai làm gì cứ làm như vậy. Và chỉ cần trong đó mình cứ luôn là thần trọng chú tâm quan sát thì sẽ là giữ được cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hay là giữ được cái sáng suốt định tĩnh trong lành. Nói là giữ cho thật ra không phải giữ gì cả, bởi vì thực ra khi mình thần trọng chú tâm quan sát thì đương nhiên nó là sáng suốt định tĩnh trong lành rồi. Thì đó là toàn bộ cái con đường tu tập của mình. Con đường tu tập này là hoàn toàn là tùy vào bản thân của mỗi người, cho nên là thầy mới dùng một cái từ là toàn bộ cái pháp này thầy gọi là tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. Tức là mình cứ làm cái việc gì tốt thì cứ làm đi, đó là việc làm vô ngã vị tha. Trong cái việc tốt đó khi mình làm thì vẫn luôn tròn vẹn với chính mình là xong, đơn giản ở chừng đó thôi. Bỏ bớt cái, tức là mình cứ thấy ra được cái nguyên lý đó xong rồi đó, giảm được bớt đấy, quên bớt ngôn ngữ, quên bớt từ này từ kia gì đó, mình chỉ cần tròn vẹn bây giờ mình đang làm cái gì, mình cứ tròn vẹn với chính mình đi, rồi tự động nó sẽ là bổ túc thêm. Vì cái tánh biết của mình cái tánh biết nó tự biết là nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Tại vì do cái bản ngã tham sân si của mình xen vào cho nên mình đánh mất cái tánh biết, nó tự biết. Chứ còn nếu như mình mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì cái tánh biết nó sẽ tự điều chỉnh, nó sẽ tự điều chỉnh lại hết á. Nếu mà không bị cái gì mà xen tạp vào á, thì cái hoạt động của cái tánh biết nó sẽ là vô cùng chính xác. À. Thì vì á, là cái lần trước á, là có một học viên hỏi thầy là ý như nói là thầy giảng như vậy nhưng mà phải đưa ra một cái cách tu như thế nào đó để cho nó rõ ràng. Thì cái cách tu là vậy đó, cách tu là như vậy thôi, chẳng có cách nào cả. Rồi bây giờ có ai hỏi gì á thì hỏi tiếp.
Dạ con, thưa thầy cho con hỏi câu là trong quá trình thần trọng chú tâm quan sát tất cả những cái diễn ra hàng ngày á, thì trong cái quá trình đó nếu như thỉnh thoảng tự nhiên con có cảm giác giống như là mình bị buồn ngủ á, hoặc là bị mệt, rồi xong từ trong mình có cái xu hướng mình muốn bởi giờ muốn nghĩ gì muốn làm gì làm, không quan sát nữa. Rõ ràng là khi quan sát chú tâm kỹ đó thì mình thấy thì tất cả đúng như là thầy đã giảng, nhưng mà tự nhiên có thỉnh thoảng có một bị như vậy thì không biết là cái đó là sao. Tức là bị mệt, có cảm giác mình muốn đi gọi là mình muốn trở về cái buông lung lại á.
Thì cái đó chính là bởi vì khi mà mình thần trọng chú tâm quan sát á, thì có nhiều người lại là thần trọng chú tâm quan sát một cách hơi quá. Cái thần trọng chú tâm quan sát á, nó đỡ một cái, đỡ hơn cái mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác theo cái nghĩa mà của những người mà cố gắng tu theo một cái phương pháp á. Bởi vì cái thần trọng chú tâm quan sát là cái đối tượng tự nhiên, cho nên không phải là một cái đối tượng mà mình dừng ra để mà mình cố gắng mình tu tập. À, tức là nó đỡ ra rất nhiều rồi. Nhưng mà tại vì á, con người mình nó vẫn có một cái sai lầm. Sai lầm đó là khi mình làm không phải là làm một cách tròn vẹn. Tức là mình mất cái chữ tròn vẹn mất. Mất cái chữ tròn vẹn, chữ tròn vẹn đây có nghĩa là thế này. Tròn vẹn có nghĩa là nó như thế nào thì nó là như vậy. Thế thì trong khi mà mình thần trọng chú tâm quan sát á, lại có xen vào một cái ý đồ của bản ngã ở trong đó, là muốn thần trọng chú tâm quan sát để mà chế ngự mình, thần trọng chú tâm quan sát để mà thoát khỏi cái này cái kia gì đó, tức là rơi vào một cái ý đồ. Cho nên cái thần trọng chú tâm quan sát đó nó trở thành ra là một phương pháp mất. Thần trọng chú tâm quan sát không phải là một phương pháp, mà thần trọng chú tâm quan sát là hoàn toàn tự nhiên. Cho nên thầy mới thừa mấy khóa trước thầy mới nói là lên rót nước cho thầy, mở chai rót nước giùm thầy chẳng hạn như vậy. Để làm chi đó? Để khi thầy nói như vậy á, thì tự động đi làm cái việc đó, là trong đó nó tự động thần trọng chú tâm quan sát. Không thần trọng chú tâm quan sát làm sao mà mở cái chai nước cho tốt rồi mà rót nước cho tốt được. Nhưng mà cái việc này là một việc hoàn toàn tự nhiên, chứ không phải nghe nói thần trọng chú tâm quan sát thì mình lại là quá thần trọng chú tâm quan sát. Thần trọng chú tâm quan sát quá cái mức mà cần thiết, do đó nó sẽ trở nên mệt mỏi. Nói chung là khi mà mình mà làm cái gì mà nó căng thẳng á, thì nó sẽ đưa đến mệt mỏi, và làm mình đâm ra chán ra. Chứ còn nếu mình làm đúng á, thì càng ngày càng cảm thấy là hứng thú mới đúng. Bởi vì á, khi mà mình làm mà thật sự tròn vẹn á, thì trong người mình nó sẽ phát sinh lên những cái mà người ta gọi là an lạc, hay là thị lạc, hay là những cái này cái kia, tức là nó tự động rồi. Người mình nó trở nên nhẹ nhàng thanh thoát ra, cho nên mình cảm thấy là mình sống mình rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng thanh thoát. Nhưng mà khi mà mình làm mà nó có vẻ có một cái gì đó ở trong một cái lực đối nghịch lại, nó chống đối lại với cái việc mình làm, tức là vẫn còn chưa tự nhiên. Vì chưa tự nhiên cho nên, chính vì cái chưa tự nhiên cho nên cái tự nhiên nó mới là chống đối lại. Tức là mình ép quá đấy, cho nên cái tự nhiên nó bùng lại bằng cách là nó, hoặc là nó cào cứ ra thật nhiều hơn, hoặc là nó hôn trầm lại. Đó là cái phản ứng của pháp. Cái mà hôn trầm thủy miên hay là phóng tâm hay thế này thế kia đó, nó cũng không phải là cái xấu đâu. Nó là cái biểu hiện để cho mình thấy rằng là mình đã làm sai. Vì mình sai, mình trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại một cách không tự nhiên. Cái tự nhiên đó, trong toàn bộ cái mà thầy hướng dẫn đó, cái chữ tự nhiên là quan trọng nhất. Bởi vì như thế này, đó là chẳng thà cứ để tự nhiên còn hơn là mình cố gắng làm theo ý mình. Có thể tự nhiên không tu không đổi gì cả, cứ để tự nhiên vậy đi, thì rồi cái bài học của pháp, cái bài học nhân quả, cái sự khổ đau, tất cả mọi thứ nó sẽ là giúp mình điều chỉnh. Vì vậy cho nên cái người mà thực sự tu đó, là cái người nó khác hơn một chút, là nó không phải tự nhiên mà tự nhiên một cách buông thả, mà là tự nhiên trong cái sự sáng suốt định tĩnh trong lành. Nó có khác cái chút đó chừng đó. Cho nên nếu mà hiểu lầm cái á, nhưng mà thầy nói là chẳng thà cứ để tự nhiên. Bởi vì á, sở dĩ mà thầy nói như vậy là vì nó có một trường hợp thế này. Cha mẹ thường hay muốn con cái phải thế này, phải tu, phải niệm Phật, phải hành thiền, phải thế này thế nọ. Nhưng mà nó là mới lớn lên, nó mà cứ để tự nhiên vậy đi. Có thể nó tham lam một chút, có thể nó sân hận một chút, nhưng mà nó qua đó nó sẽ học ra cái bài học thực tế tốt hơn là mình bắt nó phải theo cái kiểu này, bắt theo cái kiểu kia mà nó chưa thực tế với bản thân nó. Ví dụ như bây giờ một cái đứa nhỏ mà nó có hơi, nghĩa là mình nó hơi đồng một chút xíu, nó thả nó ra cái là nó chạy đằng này, nó chạy đằng kia, nó leo chỗ này, leo chỗ kia, nó cứ lấy cái này nó coi, lấy cái kia nó coi. Nhưng mà bởi vì nó như vậy, tại vì cái căn cơ trình độ, cái bản chất của nó phải như vậy, nó mới học bài học của nó. Bây giờ bắt nó là phải ngồi im á thì là không được. Vì ở trong cái, tạm thời mình nói là ở trong cái bộ máy, tức là trong cái cơ địa của nó đó, trong cái cơ địa của nó đó là nó như vậy, cho nên nó phát xuất ra cái tính chất như vậy. Tức là pháp như thì sinh, như thì pháp, nó là như thế. Nhưng mà qua cái cách đó của nó một cách tự nhiên á, nó mới học ra được nhiều bài học. Kệ nó ham chơi, nó leo trèo đủ thứ rồi nó mới rớt xuống, nó mới trật cái chân đi, rồi nó mới biết là leo cao mà rớt xuống là đau như thế nào. Tất cả những cái đó đều là những cái bài học. Mà nếu bây giờ mình kinh nghiệm rồi, bây giờ mình nói là không được thế này, không được thế kia đó, thì nó không khám phá được, nó không học hỏi được, mà nó chỉ có là áp dụng cái kinh nghiệm của mình thôi, thì coi như là nó chẳng học được cái gì cả. Có thể nó cái kinh nghiệm của mình là rất tốt, cho nên bây giờ mình áp đặt cho nó cái kinh nghiệm của mình thì nó có thể là nó áp dụng cái tốt, nhưng mà bản thân nó thì không học ra được điều gì, bởi vì nó chỉ có theo cái công thức rồi nó làm vậy thôi, cho nó không biết gì cả, chẳng có khám phá, chẳng có gì cả. Cho nên cái nhận thức của nó là một nhận thức thụ động, không phải là một cái nhận thức tích cực sáng tạo. Vì vậy cho nên á, chẳng thà để nó tự nhiên. Tại cha mẹ là cứ muốn nó phải thế này, phải thế kia. Mà mình nói đó là mình nói cha mẹ đối với con cái. Còn bây giờ bản thân mình đối với chính mình đó, mình cũng bắt mình phải thế này, bắt mình phải thế kia. Mà bắt đó là bắt theo cái gì? Bắt theo một quan niệm, bắt theo một công thức, tức là có một cái chỗ để quy chiếu, chứ không phải là để cho nó nhận thức ngay trên chính cái mà nó đang sống. nhận thức trên chính cái nó đang đúng, đang sai, đang tốt, đang xấu để mà điều chỉnh, mà là theo một công thức. Cho nên đừng theo công thức, đừng có theo cái kinh nghiệm, mà phải để cho nó tự nhiên. Nhưng mà nếu cái tự nhiên đó mà tự nhiên trong cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tự nhiên trong sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là thần trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên, thì hiệu quả sẽ rất cao. Nhưng mà nếu mà mình mất cái chữ tự nhiên nó đi một cái đó, thì là rơi vào khái niệm liền, rơi vào cái ý đồ của cái bản ngã liền. Cho nên nó sẽ là hiệu quả rất thấp. Mặc dù tinh tấn cao cách mấy thì hiệu quả cũng sẽ rất thấp. Cho nên là cái tự nhiên, bởi vì cái chữ pháp á, chữ thuần pháp tức là thuần tự nhiên. Mà thuần tự nhiên á, tức là không xen bản ngã vào. Tự nhiên là vậy đó. Ví dụ nói là tâm bình thường là đạo. Tâm thế nào là bình thường? Tâm bình thường là tâm không bị cái bản ngã tham sân si lôi cuốn mới là bình thường. Còn bạn ngã tham sân si lôi cuốn thì nó bất thường rồi, còn đâu nữa mà thường bình thường. Có ai hỏi gì nữa?
Dạ thưa thầy, cho con hỏi về cái tâm thất niệm đó thầy. Là bình thường là mình chủ động mình chạy theo những cái ý tưởng, những cái ý tưởng ảo của mình, thì là mình chủ động thất niệm. Còn khi mà mình ngồi buông ra cái tâm rỗng lặng đó, thì mình nhắm mắt lại thì cũng thấy những cái ý tưởng ảo nó chạy trước mắt mình á. Thì cái đấy giống như là mình bị động thất niệm vậy, hai cái đấy nó khác nhau theo rồi.
À, rất khác. Tức là thế này, cái thất niệm á, thất niệm là một thái độ. Thất niệm là một thái độ. Thái độ thất niệm. Nhưng mà khi mà mình chánh niệm á, tức là khi mình trở về tròn vẹn với thực tại á, thì lúc đó ở nơi cái thực tại đó có thể là nó khởi lên những cái tư tưởng hay là những cái vòng niệm, những cái này cái kia lăng xăng. Nhưng mà nó có hai cái, một cái là thái độ, một cái là trạng thái. Trạng thái á thì nó tính chất là giống như cái quả. Cái trạng thái là một cái quả, tức là trạng thái là một cái hiện trạng. Cái hiện trạng đó có thể là tâm mình chưa an, chưa yên, cái tâm đó nó vẫn cứ lăng xăng, nó vẫn có những cái gì đó mà nó vẫn còn là nói theo phân tâm học, tức là những cái xung động. Những cái xung động đó nó vẫn cứ thúc đẩy, nó cứ thúc đẩy. Có khi mình không thấy gì cả, nó vẫn cứ thấy giống như là mình cứ nôn nao thúc đẩy cho mình không yên được. Chẳng hạn như vậy. Hoặc là mình ngồi lại thì cái tâm nó sẽ nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia lung tung. Nhưng mà cái đó là một cái trạng thái mà cũng tự nhiên. Tự nhiên khi cái tâm của mình đó, mà nó, mình ngồi lại, mình buông ra hết trơn á. Buông ra là buông cái thái độ. Nhớ như vậy đó, tức là cái thái độ của mình thì mình buông. Thái độ là mình buông ra, mình không có làm gì hết, hoàn toàn chỉ trọn vẹn với thực tại vậy thôi. Thế nhưng mà cái thực tại đó có thể là những trạng thái này hay là trạng thái khác. Ví dụ như là thân lúc đó có thể yên, nhưng mà thân lúc đó có thể là tim đập rất mạnh, phải không? Hay là trạng thái thân lúc đó có thể là đang thở hổn hển. Thí dụ như bây giờ mình đang leo núi, thì lúc mà mình đứng lại á, lúc mình mà nhìn lại á, mình trở lại với thực tại á, thì lúc đó mình thấy tim mình đang đập, rồi người mình là đang thở hổn hển, thí dụ vậy. Thì nói về thân á, là mình cứ thấy thân như vậy. Và lúc đó đó thì mình có thể là vì do mình đi bộ cho nên bây giờ mình đứng lại thì mình thấy cảm thấy cái chân nó đau nhất, thì đó là cảm thọ. Thì cái thân như vậy là trạng thái thân. Bây giờ cái mà đau nhất cái gì đó, đó là trạng thái thọ, trạng thái cảm giác hay là cảm xúc. Rồi lúc đó cái tâm của mình á, ví dụ như mình lúc đó mình vui hay lúc đó mình buồn hay lúc đó mình hơi bực mình hay là lúc đó như thế nào đó, thì mình thấy cái tâm như vậy. Thì cái tâm lúc đó cái trạng thái của nó chưa chưa hoàn toàn là yên, cái trạng thái thì không yên, nhưng mà thái độ thì yên. Thái độ thì mình vẫn là chánh niệm tỉnh giác, tức là cái thái độ mà thấy cái trạng thái đó đó thì vẫn yên. Trạng thái thì không yên, nhưng mà thái độ trở về tròn vẹn trong sáng á thì vẫn là trở về tròn vẹn trong sáng. Còn trong lúc đó đó, thân hoạt động như thế nào, hay là thọ hoạt động như thế nào, hay là tâm hoạt động như thế nào á, thì vẫn cứ để yên, vẫn cứ như vậy, cứ để yên như vậy. Chính cái để yên đó đó gọi là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Còn nếu như bây giờ mà cái tâm nó khởi lên thế này cái thế kia gì đó, trạng thái chẳng phải thái độ thì mình vẫn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà trong khi tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì thân có thể khởi lên kiểu này kiểu kia, thọ có thể là khởi lên thế này thế nọ, tâm có thể là nó, cái trạng thái tâm lúc đó có thể là buồn vui gì đó, hay là cảm thấy mệt, cảm thấy buồn ngủ, cảm thấy cái gì đó, thì mình cứ thấy như vậy thôi. Chỉ có thấy như vậy thôi á, gọi là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Tức là tròn vẹn thấy cái trạng thái đó nó là như vậy, thì nó vẫn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Thành ra mình phải phân biệt ra được hai cái đó, một cái là thái độ, một cái là trạng thái đối tượng. Nó khởi lên mình vẫn thấy, như vậy cái khởi lên đó là đối tượng. Còn cái thấy của mình vẫn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là mình vẫn là sáng suốt định tịnh trong lành, mình thấy cái sự kiện đó. Nhưng mà nếu như khi mình thấy những sự kiện đó, sự kiện của thân, của thọ, của tâm, mà mình lại cố gắng để mà là dồn nén nó, cố gắng để loại trừ nó, thì thái độ là sai rồi. Thái độ đó không còn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác nữa, mà là thái độ đó vẫn là một thái độ lăng xăng giải quyết. Thì lúc đó cái lăng xăng giải quyết đó mới là cái lăng xăng giải quyết của thái độ. Còn cái mà lăng xăng kia đó thì lăng xăng của cái trạng thái tâm, trạng thái thọ, trạng thái thân thôi, tức là nó vẫn là đối tượng. Phải phân biệt giữa cái mà trạng thái và thái độ. Con hiểu không? Cho nên đừng có lo lắng. Thí dụ như bây giờ mình cứ buông ra thì có thể mọi thứ vẫn tiếp diễn. Cái tiếp diễn đó là nó có nguyên nhân của nó hết á, chẳng phải hệ mình buông ra cái là mình yên liền được đâu. Không phải mình buông ra một cái thì là mình là an lạc được liền đâu. Lúc đó cái trạng thái lúc đó vẫn là có thể là một trạng thái xáo động, có thể là dao động, có thể là yên, có thể là tham, có thể sân, có thể đủ thứ hết. Nhưng mà cái đó là cái trạng thái, chẳng phải là thái độ. Cho nên mình chưa nhìn thấy rõ thì mình không phân biệt được hai loại. Một cái loại đó, cái đó nó thuộc về gọi là trong vi diệu pháp gọi là cái vô nhân dị thục, tức là nó tự động nó khởi, tự động ở trong cái tiềm thức, trong vô thức của mình nó tự động nó khởi ra. Nhưng mà nếu như khởi ra, mà bây giờ nó mới có hai cái này, nếu như những cái đó nó khởi ra, tức là những cái khuynh hướng xung động, nói theo phân tâm học á, cái khuynh hướng xung động nó khởi ra, thì mình là chạy theo cái khuynh hướng xung động đó, thì lúc đó chính là buông lung thất niệm bất giác. Nhưng mà bây giờ những cái xung động nó khởi lên, những cái khuynh hướng nó khởi lên, thì mình lại vẫn là tròn vẹn thấy rõ cái trạng thái khởi lên đó, sinh diệt đó, thì lại là vẫn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà bây giờ giả sử như bây giờ tự nhiên mình đang ngồi rồi thì một cái tâm nó khởi lên, nó bắt đầu khởi lên cái thì mình bị lôi cuốn theo, cái mình nghĩ dài dài theo đó mình quên mình mất luôn, thì như vậy là thất niệm bất giác nè. Nhưng bây giờ nó khởi lên mình vẫn thấy. Mình vẫn thấy nó khởi lên. Thì thực ra khi mà mình thấy khởi lên đó, là nó đã hết rồi. Phần lớn là khi mình thực sự thấy nó khởi lên thì nó đã hết. Tức là nếu nó làm vòng á, nếu nó là một cái mà thất niệm hay là tạp niệm hay là vòng niệm á, thì mình chỉ cần có đủ cái trở về tròn vẹn với nó thì nó sẽ hết. Nó tự động chấm dứt, thì lúc đó nó chỉ còn lại cái sáng suốt định tĩnh trong lành thôi. Thường thường là sở dĩ mà nó kéo dài ra đó, là bởi vì thế này, nó khởi lên cái là mình chạy theo một lát rồi khi đó mình mới biết được, lúc đó mình mới dừng lại, thì nó mới dừng lại. Thì chính cái lúc mà mình trở lại tròn vẹn và biết rõ cái khởi lên đó, cái đó là chính là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Cho nên phải thấy ra được hai cái điều đó. Một cái điều đó là hoạt động mang tính là cái quả, tức là cái đó là một cái nó đâu trong quá khứ, cái đó là một hoạt động đâu trong quá khứ, bây giờ tự động nó trồi lên, chứ không phải là mình nghĩ ra, tức là mình không có mà nó tự động nó khởi lên. Thì khi mà tự động khởi lên đó, nếu mình thiếu tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì mình sẽ bị lôi cuốn theo nó. Bị lôi cuốn theo nó tức là buông lung thất niệm bất giác. Còn nếu như mà mình khi nó khởi lên mà mình vẫn tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì nó mình sẽ thấy được cái sự sinh diệt của nó. Tức là nó sinh ra cái là nó diệt. Đó. Cho nên á, một cái người mà cứ cái tập khởi gì nó khởi lên thì là mình đều thấy liền. Tức là mình thấy được cái sự sinh diệt. Cho nên mới gọi là tuệ thấy sự sinh diệt. Nó vẫn cứ còn sinh diệt, nhưng mà mình cái trí tuệ vẫn đủ để thấy cái, tức là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, cái sáng suốt định tĩnh trong lành nó vẫn đủ để thấy được cái sự sinh diệt đó. Tức là vẫn không sao. Mình không bị đồng hóa với cái mà sinh diệt đó. Có hiểu thầy nói không? Hết giờ rồi. Tuần sau.
Y đằng nô nhang tì nằng hôn tô su khi ta hôn tù nha ca vô y đằng nô nhang tì nằng hôn tô su khi ta hôn tù nha ca vô y đằng nô nhang tì nằng hôn tô ta hôn tu nha ta yo.
Rồi xin chào.